đang xem về được làm điều không thể kể tiếp, còn hơn vô số điểm giọt mưa.
Nói gì đây? Cái mà thầy vừa mới thấy bộ lẹ cái cầu ăn cưới đấy. Cưới gì nhà quê? Cầu về ăn vui, rồi về sau bị trách cho cô mà lại bảo thế thì tôi cầu cái gì ra khỏi luôn rồi. Tôi thì nghĩa là ở nhà quê cũng như ở thành thị cũng có cái chí hướng ấy, thì cũng không cứ là riêng thành thị hay nhà quê, mà cái chí hướng là tùy từng tâm của mỗi người. Thế bây giờ ta hạng thứ nhất là gì? Hạng phàm phu sợ khổ cầu vui. Hạng thứ hai là hạng gì? Tuy cũng sợ khổ nhưng mà cái hạng này người ta thấy rộng, biết sâu hơn cái hạng nhất, nhưng mà cũng thuộc về hạng sợ khổ cầu vui. Nhưng ta không phải là chỉ sợ khổ cái qua loa cái thân hiện tại, mà ta sợ cái khổ sanh tử. Ta không phải là cầu vui ở cái sự yên ổn, mà ta cầu vui ở cái cảnh giới niết bàn. Tức là hạng thứ hai là các vị tiểu thừa, thế hạng thứ ba là các vị bồ tát cầu vãng sanh để học hỏi các chư Phật bồ tát để đi làm lợi ích cho khắp chúng sanh. Để là hạng thứ ba. Xin đọc tiếp.
Ở trong cái hồ nước người có nói về cái nước tám công đức là tám công đức là
gì? Tám công đức thì ở trong kinh thường nói uống vào ấy, thì nó được mát mẻ, hai là nó hết đói khát, ba là nó tiêu những cái tội nghiệp, còn cái gì nữa nhỉ? Số bốn là phát tâm. Nghĩa là uống cái nước ấy thì nó tiêu hết những cái thứ ở chỗ thế gian mà nó phát cái tâm bồ đề. Cho nên có uống vào cái nước nó vào ấy thì nó hết ba độc tham sân si mà nó phát được những cái tâm lành. Nghĩa là có tám điểm cả thầy trả lời dưới đây rồi sẽ nói. Thế mà cái nước tám còn đức trong Kinh Di Đà có lại. Bây giờ còn nguyện Phật phát tâm thì có người phát tâm ca, có người phát tâm thật, có người tâm phàm phu, có người tâm tiểu thừa, có người tâm bồ tát. Thế nhưng mà một khi thì sợ là thoái không có tới nơi thôi. Chứ một khi mà đã về tới cực lạc, đã ở trong một cái bầu không khí với các đại bồ tát rồi, thì chúng ta sẽ tâm thấp sẽ chuyển lên cao, tâm phàm sẽ biến thành thánh. Đã ở cái cảnh giới sáng tinh trí tuệ thì không có thể còn có những cái nguyên vinh thấp hèn được. Cho nên bây giờ chỗ phát tâm thật sẽ cao tùy ý, nghĩa là tha thiết cầu vãng sanh. Thế cứ được vãng sanh rồi thì ai cũng là đại bồ tát hết. Xin đọc tiếp. Thượng
cõi Phật Vô Lượng Thọ, hàng thân tâm bồ tát công đức và trí tuệ không có thể khen nói.
Cực lạc đấng người về cho đến nỗi mình như bài trên vừa nói, đông như là hạt mưa xa. Bây giờ đến mọi người đang sanh về cõi cực lạc nhiều như mưa. Mưa nghĩa là những cái giọt nước nó liên tiếp nhau nó rớt xuống. Hiện tại bây giờ những người về cõi cực lạc đông như mưa xa. Thế vậy mà sau đây này lại bảo là thắng đạo không tồn tại, dễ sanh mà không người. Thắng cùng tận dễ sanh mà không người, bạn thấy câu chưa?
Dạ con thấy.
À đấy, thế sao lại bảo không người? Để tên mười phương người, mười phương người vãng sanh về nhiều như hạt mưa xa. Để thế mà lại đây này lại than thở đó, thắng đạo không cùng tận. Cái con đường thù thắng như thế hay đến nỗi nói không cùng được hết cái lời hay đã, mà dễ đi dễ sanh được cực lạc như thế, thế mà lại không người, nó lại không người. Cái bên cực lạc tôi mới vừa mới nói vương niệm xong là người về đông như là hạt mưa xa, thế sao đây lại bảo là không người?
Cần
người về đông như mưa kha mà lại bảo là không người.
Có bóng nào?
Tối nay có bóng nào đi không? Muốn đi nhưng mà có ai đi được chưa? À đấy thế, thế cho nên đến nỗi Đức Thích Ca đến Phật thời đại chùa Nhật Sư không có một đứa. Người ta đến, người ta về cực lạc đông như mưa kha mà tôi đợi cái đám Nhật Sư chưa có đứa. Thế cho nên ngày tham đây là ngày tham bọn chúng mình. Trong bọn chúng mình ngày đợi mãi mà chả có đứa nào. Chứ còn thiên hạ ấy, thì người ta đi như mưa kha rồi. Chứ còn bọn chúng mình ngày chưa có đứa nào. Tự nhiên thuận tiến lên. Câu này nghĩa là gì thường minh? Thế mà thường minh, ai mới bảo cái thường minh với cái lớp của mình ấy, sao không xả việc đời, khuyên tu cầu đạo đức để được kiếp sống lâu, thọ vui không cùng cực.
Dạ thì có con đường lớn chạy cùng cùng đầy khắp cả tam thiên đài trên thế giới.
Khắp tam thiên đại thiên thế giới. Cái cục lửa này phải không?
À,
đấy, lửa dư là lửa có cháy khắp tam thiên đại thiên thế giới chăng nữa. Đấy. Mà vì nghe cái kinh Di Đà này ấy, chúng ta cũng nên làm gì? Nên đi xông vào cái đống lửa để mà được nghe kinh. Đấy. Đấy, đây ngài nói như vậy. Giả sử mà có lửa cháy khắp tam thiên đại thiên thế giới, bây giờ chỉ một cái nhà cháy nhỏ chúng ta sợ lắm. Nhưng mà đằng này ngài nói thí dụ như cả cháy đất này, mà không phải chỉ cháy đất này, nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới, mỗi một ngàn cái cháy đất này thì gọi là một tiểu thiên, rồi một ngàn tiểu thiên ấy thì là một đại, là một trung thiên, rồi lại một ngàn trung thiên ấy thì là một đại thiên, mà 3.000 cái đại thiên như thế thì các vị cứ đếm tự cứ cho thêm một số vô vào, cứ một ngàn nhân lên, thế như thế tung lấy cái cháy đất nó cùng bùng lửa nó cháy, nghĩa là cái đống lửa to đến như thế đấy. Mà nếu mà được nghe kinh Di Đà, được chỉ cái đường về cực lạc, chúng ta cũng nên vào cái đống lửa để mà nghe kinh. Đây là Phật khuyên như vậy. Muốn chi là đằng này bây giờ nghe kinh Di Đà có phải vào đống lửa không? Ấy thế mà vẫn không chịu nghe kinh để đầy kia mà nó chặt. Thế cho nên là đây Đức Phật bảo rằng dù là lửa cháy như thế mà được nghe kinh Di Đà để được biết đường về cực lạc thì cũng không vào cái đống lửa để mà được nghe. À, tin ưa mà cầu để được thọ thì đặt tục như lời dạy mà tu hành. Các bậc Bồ Tát nhiều vị muốn nghe kinh này mà không có duyên để được nghe. Còn chúng sanh nào mà đã được nghe mà chịu tin rồi thọ trì thì cái vị này Đức Thích Ca bảo đảm là nó không có có mất cái ngôi vị làm Phật đâu. Thế nào nó cũng thành Phật. Nghĩa là Đức Thích Ca bảo đảm những ai mà nghe kinh Di Đà mà chịu tin mà thọ trì. Thọ trì nghĩa là niệm Phật cầu vãng sanh về cực lạc. Người nào mà đã như thế thì Phật Đức Thích Ca bảo đảm nó sẽ thành Phật. Mười phương Bồ Tát đang bay về cực lạc nhiều như mưa kha. Thế thì cái cõi này bọn chúng mình ấy, Đức Phật đang đợi chờ mà sao mãi chẳng thấy mẫu nào nó xa. Thì ngài khuyên rằng nếu mà bây giờ cứ thọ trì đặt tụng kinh Di Đà đi, phát nguyện vãng sanh đi, cái người nào mà đã có cái nguyện ấy thì Phật bảo đảm người ấy sẽ bất thoái nơi đạo vô thượng. Xin đọc tiếp.
Vậy bảo toàn nhiều lời ích như thế, nên đức sẽ tôn từng căn dặn sau khi mọi việc đồ, không nên sanh lòng nghi hoặc đối với pháp này.
Em nói gì đây? Phạm Khánh.
Dạ.
Tại sao những hai hạng này là hai hạng nào?
Dạ, chị ạ.
Tại sao mua rút mà là Phạm Khánh?
Dạ, chị ạ.
Đấy, ngay chùa chúng mình bây giờ ở trong trong liên quan là nơi chuyên lễ bái tục điện. Thế thì thầy cứ khi nào mà có đàn tràng cầu nguyện thì thầy hỏi cô chi sự cho thầy người vào để tụng kinh để lễ bái, thì cô chi sự cứ chọn toàn những cái anh đoàn ấy, không biết làm gì cả, để đầy nó vào trong để nó tụng kinh. Bởi vì nó nghe lời chùa nó mới làm cơm, không biết làm cơm, các công việc làm cái gì cũng dùng không không lại. Thế cho nên cứ thực sự cái này là sự thật, thế cứ đẩy những cái anh đoàn nhất định thì đẩy vào trong đó để cứ ngồi để mà tụng kinh. Thế cho nên chùa chúng ta cũng thấy có hai hạng đại chúa. Một cái hạng ấy là cái hạng thứ nhất là những cái anh đoàn không biết làm gì cả mà lại không làm được cái gì hết, không quán. Thế cho nên là chuyên môn được tụng kinh, được lễ bái, được ăn ổn tu hành, có phải không? Ở đây cái hạng số một thì lại được chuyên tu, cho nên cái hạng ấy được quán thành. Là bởi vì không, nếu mà có một chút biết giảng kinh nói pháp thì từ các cô đi dạy học lớp này lớp kia, thế hay là những vị khéo tài về bạn cái bàn tay viết giỏi thì cũng có phải lo đi hay làm những lâu này những kia, chỉ có những cái anh mà đoạn bị không làm được cái gì cả, thế cái vô dụng về mọi mặt thì thôi cứ việc là đi tụng kinh lễ, cứ tha hồ chuyên về cái việc tụng kinh lễ bái cho nó không biết đi, cho nó được việc này. Thì chúng mình bây giờ cũng thế, những cái anh đoạn, thế còn những người mà có một cái chút tài năng thì người này cầu người kia cầu, bận hết việc nọ việc kia lăng xăng đâu có được ngồi một lúc mà chuyên tâm mà niệm Phật mà cầu vãng sanh, cho nên cứ tạm làm những cái việc gọi là tạm thiện thôi. Những cái anh hơi hơi biết cái nọ lại hơi hơi biết cái kia thì như thế. Thế cho nên ở đây chỉ có hai hạng người vãng sanh. Cái hạng người số một ấy, là vì không biết làm gì khác, thế cho nên một lòng niệm Phật cầu vãng sanh thì những vị ấy được vãng sanh, không bị rối loạn, không bị mọi người ta lôi đi làm việc này việc kia. Thế thì chính cái vị ấy yên thân yên niệm Phật yên cầu vãng sanh. Với lại hạng thứ hai là cái hạng người ta quá giỏi, quá hiểu biết, người ta thấu đáo cái lợi ích bản thân, cho nên là việc gì người ta có giỏi có tài người ta cũng biết, người ta cũng nguyên đấy để niệm Phật cầu vãng sanh đại, thì phải là cái bậc đại trí mới thấy được cái công đức của sự vãng sanh quan hệ đến gần nào, cho nên sẵn sàng buông hết hãng vãng sanh đã, rồi để sau một khi về đến cõi Phật mà được gặp Phật, được gần các Bồ Tát, thì lúc bây giờ tha hồ trên đèn bốn ân, tới cứu khổ muôn loài, không có sợ lạc đường lạc nẻo, mà cũng không có sợ thoái đọa nữa. Thế cho nên chỉ có hai hạng người ấy được vãng sanh, còn cái số tập tạp như chúng mình chưa thấu đáo, chưa có cái trí tuệ để thấy được cái việc vãng sanh là quan trọng, cho nên chưa nhất quyết, thế mà lại có khả năng làm việc này làm việc kia, thế cho nên cứ bận rộn như thảo quyền. Thế với lại một thảm là vì kém về mọi mặt, cho nên cứ chỉ có mỗi một việc vãng sanh, niệm Phật cầu vãng sanh. Thế cho nên ở đây nói chỉ có hai hạng người là bảo đảm, còn những bọn chung chung như chúng mình ấy, đấy, chúng mình là vào cái hạng chung chung đấy, thì đây là nói để cho chúng ta đề phòng mà phải biết cái Phật mình lang thang hết việc này sang việc kia mà không chịu một lần niệm Phật cầu bản thân thì sẽ bị cái thiệt thòi lớn.
Vâng, cái mục đê là ông 16. Chúng mình cũng chỉ cần ai, tất cả bọn chúng mình thì không được như cái việc này. Tham cứu tức là nghiên cứu, tham tức là tìm hiểu và nghiên cứu cái pháp môn niệm Phật, vừa niệm mà vừa tìm hiểu. Thế thì đây theo như câu con nói của con vừa nói, tìm hiểu cái gì, tìm hiểu cái tiếng niệm Phật hả? Nó từ đâu đến, từ nó đi vào đâu. Thì ấy thì bây giờ quan sát xem cái tiếng, cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, mấy cái âm thanh ấy nó từ đâu nó phát ra, từ đâu đến, nghĩa là cái gốc của nó là ở đâu, có phải nó ở bụng mình nó đi ra không? Từ đấy nó không phải nhất định là nó không có thể từ bụng mình đi ra. Thế mà tại sao con lại nghe cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật? Cái động tĩnh của không khí, phải không? Thế mà con cũng có cái nghe chứ. Trong ước nguyện thầm con có nghe chứ. Cái đấy thì người ta mới hỏi cái câu nó ở đâu ra. Âm thanh nó có phải ở trong bụng con ra không? Thế vậy, đấy, cái bây giờ mình cứ tìm xem nó ở đâu ra. Thì có phải con cũng phải đọc mà chân tâm thì con mới nghe tiếng ấy. Có động tĩnh làm sao nghe thành tiếng, dù là chân tâm có không? Thế là theo cái duyên động tĩnh đó mà thôi, mà thành ra hiện ra cái âm thanh. Cái âm thanh nó vốn không có ở trong bụng mình, để tìm cho ra nó là cái không có. Chưa đã, tới đấy nhận nghĩa chưa đã. Có phải nói là cái không có không? Bởi vì nó không tự, không có chỗ nào mà nó phát xuất ra cả. Thì con tham cứu mà nè. Tham tức là đi tìm hiểu, mà cứu là nghiên cứu. Nghiên cứu tức là quan sát, tìm xem nó ở đâu ra. Đấy, thì mà đấy cái này cũng đã nở lỗi cho một nghiên cứu đấy. Chứ cứ tìm xem nó từ đây nó đến. Thế rồi tìm xem rồi nó sẽ đi vào đâu. Thế bây giờ mình hãy tìm xem nó từ đâu đến đã. Thì con tìm thấy nó ở đâu nó ra. Thì thấy là cái động tâm động niệm, là hai cái động, cái trần động và tĩnh, mà thành ra ở mình nghe thấy ở trong tâm cái âm thanh nó hiện lên. À, cái sự thật thì đi tìm khắp thân thể không tìm được ra cái chỗ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi để tâm cô tìm cô xét. Thế bây giờ tới đấy nhận chưa đã? Tới đấy có nhận không đã? Có nhận rằng thì nó là cái không có bắt đầu, nó không từ đâu nó đi ra cả, nó là cái không hề có. Đấy, tôi là nhận nhận ra cái nghĩa thứ hai là nó đi về đâu. Thế khi mà thôi hết cái nghĩa đấy rồi thì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nó đi đâu? Nó chạy vào trong túi hay nó chui vào dạ dày, hay là nó chạy vào trong phổi, nó đi đâu? Cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy ấy nó tan đi. Thế cứ vậy nó là cái có thật hay không có thật. Thế đó, đó là cái hư. Vậy thì cái âm thanh khởi lên và tan đi, mà không có đầu, không có đuôi, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Rõ ràng là một cái hư vọng, một cái không hề có. Thế đó là một cái không hề có, mà bây giờ đây lại có cái tiếng năng nghe Di Đà Phật mình nghe rõ ràng. Thì sao thế? Cái đấy, nó tuy nó là cái hy vọng, nhưng mà điều nhân, điều duyên nó hiện lên. Thế thì biết là cái âm thanh này là cái hy vọng, nhưng mà phải có một cái thể ở trong. Thế thì tất cả tham cứ một cái chữ Nam Mô Di Đà Phật, thấy được thật thể của nó, thì tham cứ vạn pháp cũng như vậy. Thấy được cái thật thể, vậy thì thật thể của chữ Nam Mô Di Đà Phật là cái gì? Như lai tạng hiệu chân như tánh, là cái tánh Phật của chúng mình nó vẫn thường trụ tại đấy. Thường trụ tại đấy, cứ theo từ nó hiện lên cái âm thanh, thì cái âm thanh chỉ là một cái công dụng hiện lên rồi tan đi, là một cái hư vọng, một cái không có. Thế mà sở dĩ cứ tiếp nói nguyện bất nguyện mà vẫn cứ nguyện được hoài, và bởi vì có cái tánh thường trụ. Cái tánh thường trụ là thật thể của cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, là phương pháp tham cứ để nhận tất cả vạn pháp phàm đã có âm thanh, có sắc tướng, tất cả các thanh nguyên vị xuất pháp đều là hư vọng. Thì mà thật thể của nó là như lai tạng hiện chân như tánh, thì có học được bộ Lăng Nghiêm rồi thì mình nhận được cái coi như có cái công thức như vậy, thì với pháp nào mình cứ đi đấy mình quán cho ra. Thế thì tham cần cái cứ là một chữ Nam Mô Di Đà Phật, mà tất cả các kinh sách đại thừa hay nói cho đúng là đạo Phật thì chưa có một việc ấy không. Vậy cho chúng ta nhận tất cả sắc thanh hương vị xuất phát cảnh thế gian đều là hư vọng, nhưng mà thể chất của tất cả chính là cái Như Lai Tạng, là chân tâm bản thánh của mình. Pháp quán không từ đâu đến, không đi về đâu, thì là cái công thức để mình nhận ra cái việc ấy. Mà tất cả đạo Phật mà mình chỉ có chỉ đi đến cái kết quả ấy, tốt cho chúng ta nhận được cái tánh thường trụ ở các mười phương của mình. Thì bởi vì không có cái gì đâu, thì con cứ xét ngay là nơi con ấy, chứ đừng tìm hiểu ở chỗ nào khác cả. Do cứ khởi đề khởi cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi. Tâm của con đâu chứ làm gì có cái gì. Đấy, cái tâm của con mà trong kinh cũng gọi là cái bệnh đó gọi là gió. Bệnh là tâm tâm mình. Tâm tâm mà Phật cũng gọi cái bệnh đó là sự tự gió. Như bây giờ con cười, con cười hay con mếu, đó, đó cũng là sự tự gió. Nếu mà bây giờ cái hơi thở nó ngừng một cái, toàn thân trình lặng, có cười có mếu nữa không? Thế, cho nên cái ấy, cái cười cái mếu nó thuộc về gió, tức là cái bệnh và cái tĩnh. Hai cái cảnh này nó đối lại nhau. Cái tiếng niệm Phật khởi ở trong tâm cũng thế, cũng do có hai cái cảnh động và tĩnh, nghĩa là cái tâm nó đang cần lặng rồi nó khởi cái động lên thành cái niệm, cho nên lúc đó mình mới nghe cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ở trong, mà mình có ra tiếng chứ được không? Trong cái cuốn Kim Cương của cái bé gì mà Thượng Thanh Tử có nhắc cái câu chuyện trong Kinh Bất Trụ, nhắc rằng có cái cô công chúa đó thấy gần như cái chuyện này các chị em đừng có biết cái chuyện này. Cái cô công chúa nó dài mưa và thì cái giọt nước nó rơi xuống nó thành cái bong bóng nước này. Thế đấy, thấy những cái bong bóng nó cứ ấm ấm, nó lấp lánh, cho nên cái cô công chúa thích chí quá, thích lắm. những bài những lệnh hoàng đạo những lần thơ vương khi mình xây cho con một cái chuỗi với con đau cổ thế hưởng hoàng đạo thì thương con mà vua thì cũng không nỡ cháy ý nhưng mà lúc làm nào mình mà xây được vua nó hỏi cả triều đình để sức cho tất cả ai mà có cái phương pháp nào mà xây được một chữ ban đóng nước cho công chúa đeo mà công chúa nhất định đòi nằm nhặt cho bằng được thử không được thì người khóc thế cho nên rằng tất cả tuy rằng công chúa khóc tuy rằng hoàng hậu nó lại vui buồn nhưng mà không có ai có cách nào cả để đời sau có một cái ông đại thần ông ấy tôi mới kêu là tôi cả thần đâu có thể làm được thì đưa cái anh quan nó vào cái chỗ cái cô công chúa nhận lời làm cho cô mừng quá cái anh quan ấy nói mời cô công chúa ra xem ông ấy sâu cái băng bóng nước thì lại đưa cái cả trên máy người họ xuống thành kịch những cái băng bóng nó cứ bật lên và nó tắt đi nó cứ thế nào nó lắc lên thế anh quan mới bảo tôi có tài sâu được nhưng mà tôi không biết là công chúa thích cái băng bóng nào nhờ như thế nào biết tao yêu thích biết cái nào công chúa chọn họ đi công chúa cứ chọn từng cái mà công chúa đưa tôi về tôi sâu lên đoán cũng như bảo công chúa thường mừng thì là đoán xem nó từ đâu đến nó đi về đâu thế là xin công chúa mà tuyên đưa tới đấy thế thì công chúa cứ vừa nhặt ta qua cái kẻ tay nó lại tàn được công chúa lại nhặt cho thứ hai nhặt suốt buổi chiều không được cái nào cả thì làm thôi thì đâm chán là thôi không thèm dùng chuỗi đâm đắng nước nữa thế khi mà công chúa chán rồi không thèm dùng chuỗi đâm đắng nước nữa lúc bây giờ mà đưa đi mà kho lấy chuỗi kim cương cho công chúa đeo thế là thích chí bằng lòng vậy thì cái băng băng nước cái ví cái gì đây tự mà lớn tuổi ở bên xem đó không biết cái gì cả cho nên vui vẻ và chùa nhất tâm nguyện phật từ sáng đến tối còn cái đám này bây giờ nó còn đang lo đi đòi chuỗi băng băng đại chuỗi đông bóng rồi đó rồi đại đến năm 60 tuổi giờ lên lúc bây giờ mới biết là cái băng bóng nó đẹp thật nhưng mà nó cứ vào cái nắng vào kẻ tay ấy, thì nó tan mất rồi bởi vì nó là những cái không có thật nó là những cái không có nó ảo ra còn bây giờ con trẻ tuổi thì con đi tìm băng bóng thế còn đến khi mà tìm mãi cái băng bóng nước không được thì cứ nhặt một cái lên nó lại tàn mất nhặt một cái lên nó tàn mất mất thì lúc bây giờ đeo vua mới đeo cho công chúa cái chuỗi kim cương thì nó có tan không đấy thế thì hỏi rằng bây giờ đánh đổi bao nhiêu băng bóng nước lấy một chuỗi kim cương trong chúng thì chị đánh đổi bao nhiêu băng bóng nước để lấy chuỗi kim cương chị đổi bao nhiêu băng bóng nước của thế gian này có bao nhiêu thì đổi hết chị lấy em chị đổi cái thảo thảo lại không chuỗi kim cương có một cái ý ở cổ mà sao lại không cái thứ mà pháp luật nó lại cứ đổi và nó cứ đi tìm cái băng bóng nước còn kim cương nó thì mang chị chẳng ấy những lời Phật dạy ở trong sách cho nên trong cái cuốn này mà thượng tân từ nó nhắc ra tức là cái ở trong đó Phật có hỏi ngài Tu Bồ Đề là bây giờ lấy thất bảo khắp ban thiên đại thiên thế giới mà đem ba thí thì cái phước ích không bằng cái người học kinh kim cương một bài kệ đúng câu mà đem giảng cho người ta đã thú cả tam thiên đại thiên thế giới toàn bảy báu hết. Tôi có nói này là một cái cục ngọc bằng công năng mà công đức đem bá thí, mà cái công đức không bằng cái người chỉ thọ trì có bốn, có một bài kệ có bốn câu thôi ở trong kinh. Làm sao, tại sao thế nhỉ? Từ tam thiên đại thiên thế giới toàn bảy báu mà bá thí thì biết bao nhiêu của, mà công đức không bằng con chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu thôi. Tại sao? Nghĩa là lắm thọ nhận kinh nghĩa ở trong kinh kinh sư kinh cương, rồi trì nhớ lấy cái nghĩa ấy mà giữ ở nơi mình, tức là nhận được cái tánh kim cương, cái tánh Phật của mình, rồi sống với cái tánh kim cương của mình. Cái thì tam thiên đại thiên thế giới của báu thì cũng coi như bong bóng nước chứ gì, phải không? À, những cái giả của thế gian, thế cho nên những cái như bong bóng nước mà đổi lấy một câu của kinh kim cương, mình thọ nhận cái ý nghĩa của cái câu đó mà mình nhận được cái tánh Phật của mình. À, thế vì thế cho nên là giảng bốn câu ở trong kinh kim cương, giảng một bài kệ bốn câu, tức là chỉ cho người ta nhận được cái tánh Phật của người ta, để người ta sống với cái tánh Phật. Thì cái tánh Phật này, cái gọi là cái chân tâm bản tánh của mỗi người, nó thường trụ, à, không thay không diệt, nó còn hoài còn mãi. Cho nên ví với kim cương, vì vậy cho nên rằng bốn câu kệ bát thứ bốn câu kệ, để cho một câu kệ mà có bốn câu, bốn dòng, thì để cho người ta nhận được cái tánh Phật của người ta, người ta sẽ sống ngoài với cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ ấy, thì thiên đại thiên thế giới châu báu ngọc ngà vàng bạc, cũng như là cả tam thiên đại thiên thế giới châu báu ngọc ngà vàng bạc, nó là cái phù hư, cái hư vọng. Cho nên cũng như những cái bông đánh nước, nó qua kẻ tay là hết. Dù ông có giàu bao nhiêu chăng nữa, tới cái ngày giờ lâm chung có mang theo được vàng bạc đi không? Mang theo được không? À, thọ dụng cả nhà vàng bạc đấy, nhưng mà cái thân này nó là cái thứ phải tan phải hoại. Mà nó đã tan đã hoại, mình đâu có sử dụng được những các cái vàng bạc kia. Cho nên từ tam thiên đại thiên thế giới toàn vàng bạc, đối với mình cái hạnh phúc giàu có ấy nó cũng như là cái bóng bóng nước mà đi qua cái kẻ tay thôi, không thể nắm không thể giữ được, chỉ mua lấy những các cái nhớ tiếc và những các cái nghiệp báo do đồng tiền nó kích động mà mình sẽ tạo nhiều nghiệp khác nữa. Chứ còn cũng không đối với bạn thực sự không ích gì. Như cái bong bóng nước thì nó phải vỡ khi qua cả tay, nó là cái không thật, nó là cái không có. Còn nếu người ta nhận được cái chân tâm bản tánh của người ta thì cả ngàn vạn cái thân giả này tan đi, người ta vẫn sống, vẫn thường trụ. Nên cái đó là cái thật. Vì vậy bá thí bao nhiêu bong bóng nước cũng không bằng bá thí một cái hạt kim cương. Cho nên ở trong kinh lấy cái thí dụ, cái thí dụ này để bao quát tất cả cái câu niệm Phật của vô thường minh, là để nghiên cứu thấy cái âm thanh không thật. Mà âm thanh đây không phải là tiếng khen chê phù hư, tiếng ca hát của thế gian, mà là danh hiệu của Phật. Thế thì cái danh hiệu phù hư như thế, tại làm sao Phật cứ bảo chúng ta hàng ngày phải trì cái danh hiệu này, mà sao lại gọi là tham cứu niệm Phật để tìm cho ra cái hư vọng của cái âm thanh thường mới đổi cái bóng bóng nước mà lấy hạt kim cương trong cái việc tham cứu này. Thì con thầy đừng có nói là tôi chỉ tôi đã chỉ được bao nhiêu ức nhận danh hiệu Phật thì quý lắm, nhưng mà trong chỉ cái bao nhiêu ức danh hiệu Phật này cần nhất, thế thì cần nhất cái gì thì mình sẽ được hạt kim cương. Thì những cái âm thanh hư vọng để chờ nhận được cái tánh của ông Phật thật sự, nhận được ông A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ thật sự, ông ấy đang ở ngay cái tâm bản của mình. Mà dĩ nhiên nhận được cái tánh ông A Di Đà thì trước hết phải nhận được cái tánh của mình đã. Chính mình với Phật đồng một thể là vô lượng quang vô lượng thọ thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì cái vị ấy đã đổi cả tam thiên đại thiên thế giới đầm đóng nước đổi và ước triệu cái âm thanh để lấy một hạt kim cương, tức là nhận là cái tánh thật của mình nó đang biết niệm đạo. Mà đây tức là khuyên mình tham cứu để nghiên cứu mà nhận trong cái việc niệm Phật của mình này, đừng chấp vào cái âm thanh mà phải nhận cho ra cái tánh thật của ông Phật là chính là tánh vô lượng quang vô lượng thọ nó đang phát ra những cái âm thanh đó để trở về với cái tánh ấy. Thì nếu vị nào mà tham cứu cái câu đó mà ngộ ra, còn chúng mình đây là chỉ đọc sách nghe cũng có một đôi chút suy gẫm rồi tìm hiểu, chúng mình mới là tìm hiểu. Còn các vị mà ngộ được rồi từ ngộ mà tu nữa thì đến chính, khi chính ấy, tức là đắc quả là thành Phật. Thế thì nên tìm đã. Đừng chấp là tôi hôm nay tôi niệm mấy chục sâu, hôm nay tôi niệm được 100 sâu, cái bà kia chẳng chịu niệm gì cả đã. Đừng lấy cái đó làm quan hệ, mà cái quan hệ là mình đã nhận được cái tánh Phật của mình chưa, và mình có thấy thật ông Phật A Di Đà không. Ông A Di Đà không hình không tướng, nhưng ông vẫn thường trụ ở ngay tâm mình. Cái tâm mà nó đang biết nói, cái tâm mà nó đang biết niệm, cái tâm mà nó đang biết lần chuỗi, cái chân tánh ấy là tánh Phật thường trụ, không sanh không lão không bệnh không tử. Thế mà Đức Phật ngài đã nhận được cái tánh ấy và ngài đã sống cái hoàn vẹn cái tánh ấy. Ngài biết rằng cái tánh mà nó đang biết nói đây, mà quý vị đang biết nghe đó, không phải nó chỉ thu lưu ở một cái thân này, mà nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Nó thường trụ ở khắp cả mọi phương, nó là thể chất của tất cả vạn pháp. Thế thì như thế, bây giờ mình tham cứu để mình tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu được như chúng ta đang hiểu bây giờ. Nhưng mà phải tìm sâu vào nữa cho tới ngày mà giác ngộ. Ngộ tức là lóe ra mà thấy được cái tánh đó. Chúng mình là hiểu, còn cả ngày là ngộ, sống thật với cái tánh thật của mình. Thế rồi từ ngộ cả ngày lại đi nữa mà lên đến chính. Khi chính ấy, thì coi như xong công xong việc. Cứu của con.
Con nghe thì con lại thấy
mà
cái đó thì nó lại giống cái pháp
Phật chứ. Thì tham cứu để đi vào tới cái thật tướng. Thì còn đạo Phật nhà mình chỉ có một cái việc ấy thôi, mà cũng là chúng ta làm còn chưa xong đấy này. Đức Phật thì ngài còn biết rất nhiều, nhưng mà bây giờ ngài dạy cho chúng mình tuy là 100,000 kinh điển không có ra ngoài cái việc này, có mỗi một cái việc này thôi mà chúng mình làm chưa xong. Cái thật tướng là nhận, nếu mà một khi mà cô thấy cái thật tướng rồi thì có như việc cô đã không chân lạc lời xương mà ánh chân tà. Cái lời tức là cái lời quát này nó có phủ những cái gì sáng ấy, rồi sáng nó ban đêm mà nó phủ đây, nói về ban đêm thì có những xương ở trên trời nó rất khước, thế rồi có ánh trắng, tức là cái cảnh của cái vị đó nào xương nào nắng đi qua, rồi nào mặt trời nào mặt trăng thì chiếu rõ, tức là ngày qua tháng lại cuộc đời nó chỉ là rất là thầm lớn. Theo như ở đây ngày mai về ở đây nè, có cái chỗ khuyên chúng mình thế nào? Nghĩa là đây mắt chúng ta bất luận một việc gì phải thấy rõ cái việc mình làm. Mình làm thì là đọc một bài tu thì mình cũng phải biết mình đọc để làm gì. Cho nên sau những các khóa lễ như là chỉ chú hay là lễ sám hối hay là cho đến giảng nghe kinh hay là tụng giới, mình làm một cái công đức, mỗi công đức gì thì đọc một bài để mà hồi hướng cái công đức ấy để bạn sanh tịnh độ. Thì các tổ đặt ra những cái nghi thức, các khóa lễ, cái bài cuối cùng là để hồi hướng cái công đức và nguyện theo cái đường lối tịnh độ mà cầu vãng sanh. Nếu mà mình tu tịnh độ, thế cho nên khi mình đọc mình phải biết là mình đang đọc cái để làm gì. Đây là mình phát nguyện, các tổ cho mượn cái lời, và mình phải từ cái tâm của mình phải có cái chỗ chí thành mà nguyện hồi hướng công đức về cõi Tây Phương. Thế thì chỗ đông chúng ta đọc mà không biết là mình đọc để làm gì, cứ thấy là cái bài sẵn đấy, các tổ để đây sẵn bài đấy, thì mình cứ thế mình đọc, cho nên không biết là mình đọc để làm gì. Thế cho nên mình nhiều khi không đọc, đọc bài phát nguyện. Chính chùa chúng ta đây, thầy cứ để cho chúng làm gì chỉ đọc có mỗi bài cái gì công đức thù thắng hạnh, các bạn làm gì có mỗi bài thôi. Tại em sao mà lại không cho các em nó học bài này bài khác, mỗi hôm đọc bài để đứng cái kiến thức cho nó rộng rãi, mà lại cứ một cái bài mà đọc mặt đọc hoài. Bởi vì muốn cho chân chúng có cái quy, một cái quy hướng. Thế ra nếu mà có thay đổi ấy, thì cũng là mà thay đổi, thay đổi không cần. Bởi vì những bài mà người hướng tịnh độ thì lời văn nó có khác nhau, nhưng mà cái ý cũng có vậy thôi. Mà mình ấy, thì mình cần cái ý để cho chân chúng cầu vãng sanh, chứ còn cái cầu mình đâu có chọn lọc những cái lời văn làm gì. Thế cho nên thầy không có thay đổi, cứ để cho chúng đọc một cái bài thôi, chân chúng chịu không? Bởi vì một bài đọc từ ngày giờ đã làm xong chưa? Đâu có cần phải thay đổi làm gì. Thế đây thì là cái ý các quý ngài dạy. Có nhiều khi lại các vị thay đổi rồi mang cả những các cái bài, thế như là cái bài, hai cái bài nói đây là để khuyên người ta tu, tức là nói về cái thế gian nó hư vọng, nó vô thường, nó vô ngã, chúng ta cần phải mau sớm tu. Nhưng mà không nên minh định cái chuyện tu đây là vãng sanh, là về tịnh độ, hay là những người đã tu tịnh độ. Thực ra là cũng thầy nghĩ là cái này là cũng không có lỗi lầm, bởi vì cũng là khuyên tu. Thì người tu về pháp môn nào cũng cứ nghe cái chỗ khuyên tu này, cho nên đọc những cái này lên để nhắc nhở, để cảnh sách thì đúng, nhưng mà không nên dùng để thay cái phát nguyện thì không được. Chứ đọc để nhắc nhở, để cảnh sách, để tinh tấn tu hành thì cũng rất là quý. Những cái bài này không phải là những cái bài kém kém giá trị, nhưng mà chỉ cái dụng ý của những bài này là cảnh sách, là khuyến tu. Còn đây là tổ nói đây là ý những kinh chúng ta đã tu tịnh độ thì mỗi thời khóa phải có hồi hướng tâm thành.
Xin giới thiệu ra đây các bài văn tịnh độ của tiên đức khi xưa về năm phát nguyện. Có vị thích lời văn dài để nâng hay nó sanh tâm cẩn thiết, có vị lại ưa lời văn ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa cầu sanh.
Chỗ này đúng là cụ Liên Trì. Tôi nhớ Liên Trì đại sư này viết cái cuốn Hàng Vũ Đạt thế sao. Đây tôi thấy cái bài này là thấy này. Thiết tha, nhưng mà dài quá. Thôi thầy nhỏ, thấy cái bài này là thầy ham đọc lắm. Thôi thầy bằng một bọn các con nè. Thầy ham đọc bài này lắm. Bây giờ già rồi thì lười. Nổi tiếng mà đâu đâu người ta cũng đọc. Các vị mà có sức là người ta thích lắm. Bởi vì cái bài này thiết tha mà rộng rãi. Đọc thì hiểu nghĩa rồi, còn cái gì không cần hỏi thì cứ hỏi. Nhưng mà từ bên sáng tự.